Xin chào quý vị và các bạn. Tôi là Ngọc Mai và hôm nay chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Khám phá lịch sử. Tôi luôn bị cuốn hút bởi những câu chuyện lịch sử, đặc biệt là về quá trình hình thành lãnh thổ Việt Nam. Hôm nay, ta sẽ cùng tìm hiểu về một vương quốc từng tồn tại rất lâu đời trên dải đất hình chữ S. Đó là vương quốc Champa. Tôi rất vinh dự được trò chuyện cùng chuyên gia lịch sử, anh Nguyễn Mạnh Hùng, để làm rõ hơn về mối quan hệ giữa Đại Việt và Champa, đặc biệt là sau năm 1471. Anh Hùng ơi, nhiều người vẫn cho rằng Champa biến mất hoàn toàn sau năm 1471. Điều này có đúng không anh?
Chào Ngọc Mai và quý vị thính giả. Điều thú vị là suy nghĩ đó không hoàn toàn chính xác. Tôi còn nhớ một lần đi khảo cứu ở Ninh Thuận, tôi đã được nghe rất nhiều câu chuyện về vương quốc Champa. Thực tế là sau năm 1471 vẫn tồn tại nhưng bị thu hẹp và chia thành ba tiểu quốc. Ngọc Mai nghĩ xem, điều gì đã xảy ra với ba tiểu quốc này nhỉ?
Tôi đoán là ba tiểu quốc này dần dần bị suy yếu và cuối cùng bị Đại Việt thôn tính.
Câu trả lời của Ngọc Mai cũng khá gần với sự thật rồi. Đại Chiêm, một trong ba tiểu quốc đó, tuy lệ thuộc Đại Việt nhưng vẫn giữ được sự độc lập trong một thời gian. Câu chuyện về sự sát nhập Panduranga, một tiểu quốc khác của Champa, vào đàng trong mới thực sự là một chương đầy biến động, đánh dấu chấm hết cho vương quốc Champa độc lập. Ngọc Mai có biết vùng đất nào ngày nay được hình thành từ Panduranga không?
Hình như là Lê Thuận mày không anh? Thật sao? Điều này thú vị quá.
Chính xác, vùng đất Bình Thuận ngày nay chính là Panduranga xưa. Năm 1611, chúa Nguyễn Hoàng đã tấn công Champa và sáp nhập vùng đất Ayaru nay thuộc Phú Yên vào đàng trong. Lãnh thổ Champa lại càng bị thu hẹp. Sau đó, dưới thời vua Porom, Champa có một giai đoạn phục hưng ngắn ngủi. Họ tập trung phát triển nông nghiệp, củng cố đoàn kết và đẩy mạnh thương mại. Thậm chí, họ còn chuyển sang theo Hồi giáo và liên kết với các tiểu quốc Mã Lai để chống lại chúa Nguyễn. Một chiến lược khá táo bạo phải không Ngọc Mai?
Wow, thật bất ngờ. Tôi cứ nghĩ Champa chỉ tập trung vào việc chống đỡ sự xâm lấn của Đại Việt, chứ không hề có những hoạt động đối ngoại mạnh mẽ như vậy. Vậy sau đó điều gì đã xảy ra thưa anh Hùng?
Câu chuyện tiếp tục với những tình tiết hấp dẫn không kém. Sau khi Porom qua đời, người kế vị là Pon Raup, hay còn gọi là bà Tấm, đã cố gắng giành lại vùng đất Ayaru nhưng thất bại. Chúa Nguyễn nhân cơ hội này tấn công và sáp nhập Kauthara, nay thuộc Khánh Hòa, vào đàng trong. Champa lúc này chỉ còn lại Panduranga. Ngọc Mai có tưởng tượng được tình cảnh của Champa lúc bấy giờ không?
Chắc hẳn là rất khó khăn, gần như bị cô lập hoàn toàn.
Đúng vậy, hoạt động ngoại thương của họ bị chúa Nguyễn kiểm soát chặt chẽ. Tuy nhiên, các vua Champa vẫn không ngừng tìm kiếm đồng minh. Họ đã gửi thư cầu viện vua Siêm và tìm cách liên kết với các thế lực khác ở Malacca. Thật đáng tiếc cho những nỗ lực cuối cùng này.
Vậy sự kiện nào đã chính thức chấm dứt sự tồn tại của vương quốc Champa, thưa anh?
Đó là vào năm 1692, khi vua Champa Poswat, tức kế bà Tranh, tấn công phủ Diên Ninh. Chúa Nguyễn Phúc Chu đã cử Nguyễn Hữu Cảnh phản công, bắt sống kế bà Tranh và sáp nhập Panduranga, đặt làm trấn Thuận Thành. Đây chính là sự kiện đánh dấu chấm hết cho vương quốc Champa độc lập. Sau đó, trấn Thuận Thành được đổi thành phủ Bình Thuận. Nhưng câu chuyện chưa dừng lại ở đó đâu, Ngọc Mai. Việc quản lý vùng đất mới này cũng gặp không ít khó khăn.
Ồ, vậy là sau khi sáp nhập, vẫn còn những biến động khác nữa sao?
Chính xác. Chúa Nguyễn đã bổ nhiệm quang lại người Chăm để cai trị địa phương. Nhưng chính sách này đã vấp phải sự phản kháng của người Chăm. Một cuộc nổi dậy đã bùng nổ, buộc chúa Nguyễn phải tái lập trấn Thuận Thành và phong kế bà Tử làm Thuận Thành Vương. Mãi đến năm 1697, khi tình hình ổn định và lưu dân Việt đến định cư đông đảo, chúa Nguyễn mới chính thức đặt lại phủ Bình Thuận. Mô hình hành chính đặc biệt này cho thấy sự linh hoạt của chúa Nguyễn trong việc quản lý vùng đất mới, tạo điều kiện cho sự cộng cư giữa người Việt và người Chăm.
Quả là một câu chuyện lịch sử đầy biến động và thú vị. Cảm ơn anh Hùng đã chia sẻ những kiến thức bổ ích này. Qua câu chuyện hôm nay, tôi đã hiểu rõ hơn về quá trình sát nhập Panduranga vào đàng trong, đánh dấu sự kết thúc của vương quốc Champa độc lập và sự hình thành phủ Bình Thuận. Việc chúa Nguyễn bổ nhiệm quang lại người Chăm và sau đó phải tái lập trấn Thuận Thành cho thấy sự linh hoạt trong chính sách quản lý của họ. Cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn trong những số tiếp theo của Khám phá lịch sử.
Cảm ơn Ngọc Mai và quý vị thính giả đã lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn.